Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta biết là ngay hôm nay thì Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch coronavirus là một tình trạng khẩn cấp cho ngành y tế công toàn cầu. Sau hai lần trì hoãn cái việc tuyên bố này, điều này có ý nghĩa gì thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thanh Vy. Như Thanh Vy biết là dịch cúm này nó rất là nặng và rất là spread rất là nhanh. Cho nên 9 và 3 ngày trước Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đã chưa có ban bố tình trạng này. Nhưng mà đúng 3 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng này thì Tổ chức Y tế đã họp tại Thụy Sĩ thì công bố ngay là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Là bởi vì cái số vừa qua mới chỉ có 24 giờ mà nó tăng tại Vũ Hán đó, cái số lượng người chết tăng lên 43 người, cộng với 170 người, tức là 213 người. Và số người nhiễm bệnh là 7.000 mấy, bây giờ tăng lên là 9.600. Thì cái số lượng này so với cái dịch xa năm 2003 đó, thì cái cường độ nó tăng quá nhanh. So với cái xa ngày trước là có 10% người chết thôi. Hiện nay thì coronavirus này 2019 là mới có khoảng 3% thôi. Nhưng mà cái số chết nó sẽ gia tăng theo từng ngày. Tại vì bệnh viện Vũ Hán đó, có rất nhiều bệnh nhân nặng đang điều trị ở đó. Cho nên tại cái cường độ nó tăng nhanh quá, thành ra là phải ban bố ngay. Bởi vì khoảng 20 quốc gia xung quanh Trung Quốc và trên toàn cầu đã có bệnh rồi. Cho nên mình cũng cập nhật thêm là ở miền Bắc của Trung Quốc, là nước Nga đó, họ cũng đóng cửa, họ sợ nhập cảnh vô đó là cỡ nguy hiểm. Mình trở về Úc thì hiện nay, ngày hôm qua mới có 7 trường hợp phải không?
Dạ vâng, hôm nay là đã tăng lên 9 trường hợp. Rồi.
Tăng 2 ca, một ca ở Brisbane và một cái ở Melbourne. Thì Brisbane cũng một bệnh nhân ở Trung Quốc từ Vũ Hán đi qua, rồi cũng thời gian ủ bệnh nó từ 1 tới 14 ngày thì người ta phát hiện được giờ vô bệnh viện Brisbane. Còn bệnh nhân thứ hai nó cũng ở đây khoảng 4-5 ngày. Thì cũng người Trung Quốc nữa, ở Vũ Hán nữa thì được nhập viện, được một bác sĩ GP. Thì cái này là do cái hệ thống Victoria rất là tốt. Nếu mà đến bác sĩ thì bác sĩ sẽ theo dõi nhiệt độ mà cao, rồi đồng thời có triệu chứng sốt, cảm cúm, đau ngực hay nhức đầu gì đó. Rồi sau đó là chuyển tới trung tâm nhà chống nhiễm trùng ở Victoria thì người ta sẽ phát hiện ra là bệnh nhân được dương tính và được vào bệnh viện Melbourne, Royal Melbourne Hospital á. Thì hiện nay có 9 trường hợp đó, Thanh Vy.
Như vậy thì trong cái tình hình hiện nay, lo ngại là mình có thể bị nhiễm bệnh, lo ngại là có thể bị lây lan dịch bệnh này nọ đó, thì tốt nhất là chúng ta ngừa bệnh bằng cách nào thưa bác sĩ?
Đó, cái câu hỏi rất là hay. Thì hiện giờ á, mặc dù là trên toàn thế giới WHO đã thông báo rồi, nhưng mà Úc mình đã chuẩn bị rất là kỹ. Như Thủ tướng Morrison cũng đã nói rằng trong tương lai này, những cái người mà mình Vũ Hán về là sẽ qua bên đảo Christmas Island trong một thời gian 14 ngày, xong mà nó được clear rồi đó thì mình sẽ trở về Úc. Nếu mà có những người mà ở Vũ Hán về đây thì văn phòng bác sĩ được cái thông báo là phải hỏi bệnh sử nè, cần thì mình chuyển tới phòng xét nghiệm. Chính phủ có cho số điện thoại cho mỗi bác sĩ đó tiến xét nghiệm. Còn đối với những người bình thường thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải có sức khỏe nè, ăn uống điều độ nè, uống nước cho nhiều nè. Rồi bây giờ là mùa đông sắp tới, rồi còn tháng 2 tháng nữa thì chúng ta phải vaccine cúm. Là quan trọng nhất để chúng ta có sức đề kháng mạnh thì chúng ta gặp con coronavirus chúng ta không có bị. Mà chúng ta nên nhấn rằng cái vaccine mà của cái cúm hàng năm á, hiện nay rất là quan trọng. Mình không có ngờ được là mỗi năm như vậy ở Úc này nè, chết tới 3.500 người chết về cái cúm thông thường thôi đó. Và gần hàng trăm ngàn người á, đi vô nhập viện luôn. Nó nặng còn hơn cái coronavirus mà chúng ta không quên đi.
Nặng hơn rất nhiều, dạ.
Rất là nhiều, ta chết cả mấy ngàn người. Còn cái này mình mới có nhiễm trùng thôi mà mình nhiễm virus thôi mà mình đã sợ rồi, phải không? Cho nên cái đó là cái quan trọng, phải thường xuyên chích rồi ăn uống. Rồi lúc mà chúng ta ho, chúng ta cũng phải đặc biệt nữa. Ho là chúng ta không cần mang, bây giờ đâu có cần mang phải cái mask nữa. Tại vì đâu có cần thiết cái đó. Khi nào mình có người nhiễm bệnh thì mình mới mang mask. Có nhiều người đến phòng mạch mình mang mask thì mình cũng thấy hơi cái người bác sĩ phải lo lắng nhất chứ, tại người ta ho tối ngày. Nhưng mà cái trót, cái nước miếng đó, nó cách xa ra có 1-2 mét thôi, mình đứng ngồi đứng xa cái người đó cũng được. Hoặc là mình lấy cái đồ mình che cái miệng lại, cái tissue che lại. Hoặc là khi mình ho đó, mình phải ho vào cái cùi chỏ, đừng có ho vào bàn tay, và rửa tay, rửa tay trong 20 giây, rửa tay trong những cái kẽ tay cho nó sạch sẽ như vậy, mỗi lần 20 giây. Vậy là cái cách tốt nhất để mà phòng ngừa.
Tức là không cần mặt nạ gì cả, bởi vì bác sĩ cũng thấy là lúc này là có muốn mua cũng không còn nữa. Tất cả mọi chỗ không còn nữa.
Hết cái mí, không còn cái mặt nạ nào hết. Thì cái đeo mặt nạ, nếu mà có đeo thì đeo cũng đúng cách. cái mặt xanh á bên ngoài, mặt trắng bên trong, rồi gỡ mặt nạ phải gỡ vào hai cái dây bên tai chứ đừng có gỡ phía trước, mà đeo một lần cũng bỏ, hay là mình dùng cái tissue mình bỏ cũng được. Dạ.
Dạ vâng. Có người nói là để mà có thể tăng cường cái việc phòng ngừa được cái loại coronavirus này đó là chúng ta có thể làm cho cái sức đề kháng của cơ thể nó tăng lên bằng cách là có thể dùng thêm các loại vitamin, mà đặc biệt là vitamin C. Điều đó có đúng không thưa bác sĩ?
Dạ rất đúng, cái vitamin C là rất đúng. Mình cảm cúm mình cũng cần uống nước chanh, nước cam để cho nó vậy là rất là tốt đó. Thì cái vitamin C nó đề kháng được cho cái sức khỏe mình mạnh lên, nó đề kháng được cái nhiễm trùng về virus trong mùa đông chẳng hạn. Cái đó là uống nước và uống cái vitamin C cũng rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt đối với những người mà già và trẻ tuổi mà có bệnh mãn tính á, ví dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh viêm phế quản, hay là bệnh gì phế quản mãn tính, hay là bệnh cao huyết áp, bệnh phổi rồi đó, thì mình cẩn trọng hơn. Thì những vị đó dễ, đa số những người chết về coronavirus là những người lớn tuổi trong viện dưỡng lão. Thì bác sĩ cũng trị trong viện dưỡng lão, bác sĩ thấy hàng năm cũng chết nhiều lắm, cũng chết có thể nói là chết cả 100 người trong viện dưỡng lão của Victoria và của cả tất cả các tiểu bang khác đó. Thì cái đó mới là sợ. Dạ.
Dạ vâng, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay chưa có thuốc điều trị, chưa có thuốc phòng ngừa, mà cái loại coronavirus này nó có thể truyền bệnh trong cái thời gian cái người mà nhiễm bệnh đó đang thời kỳ ủ bệnh thôi, chứ chưa cần phải phát bệnh nữa. Thế thì giả sử như những người phát bệnh qua đây chính phủ tách ly rồi, còn những người ủ bệnh không ai biết gì cả, rồi họ đi tiếp xúc với những người khác thì sao thưa bác sĩ?
À, cái đó là một cái bài toán rất là khó cho cái phòng ngừa của cái virus này đó. Thì đâu có thể là mình ngăn chặn hoàn toàn được. Có một số người ta đã qua đây, những chứng bao vừa qua, trong thời gian ủ bệnh không có triệu chứng gì hết, nhiệt độ cũng chưa có gì hết, không có cảm cúm gì hết, thì trong giai đoạn nó cũng có thể lây bệnh. Thì mình cũng vẫn theo cái đề phòng thì vẫn có làm vệ sinh cá nhân, uống nước, rồi tập thể dục, rồi tránh uống rượu, ngủ cho đầy đủ, và đồng thời nữa uống vitamin C hoặc là thuốc giảm đau, giảm sốt, nếu cần thì đến bác sĩ GP, và mình vẫn dùng mask như thường. Mask như những cái ví dụ như là đeo mask, mà nếu mà trong những cái hội mà đông người hoặc là có ho thì mình đừng có ho qua bên cái bàn tay, mà ho qua bên cái cùi chỏ chẳng hạn, mình mẹ, hoặc là dùng tissue. Vậy đó, những biện pháp đó rất là tốt. Hiện nay ở Bốc Siêu á, các cộng đồng người Trung Quốc rất là đông, thành ra cái hội lễ Tết của người cổ truyền người Trung Quốc cũng như người Việt Nam chúng ta đó, thì họ đã hủy bỏ. Thì cái đó là họ cảm thấy là cái đó là nó không an toàn thì cũng tốt, nhưng mà trong public thì cũng hoàn toàn là sinh hoạt bình thường. Chẳng hạn như phòng mạch của bác sĩ cũng sớm mơ giờ khoảng chừng 100 bệnh nhân tới, thì khoảng chừng 5-6 bệnh nhân mang cái mask, thì mình nói họ là phòng ngừa vậy là tốt thôi chứ không sao cả. Nhưng mà nói là mỗi người Úc mà mang mask hiện nay thì cũng chưa có chính sách đó.
Vâng, thế còn việc mà đến các cái nơi tụ tập đông người thì sao ạ?
Dạ, theo cái cấp độ hiện nay của tại Úc á, thì chính phủ cũng chưa có ngăn chặn, hay là nó không nên đến là những cái đông đúc, không có, chưa có cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà chúng ta cũng cố gắng, nếu mà cũng cần thiết lắm thì chúng ta đến, còn nếu không cần thiết chúng ta ở nhà thì cũng tốt. Và ngoài ra chúng ta cũng giữ phương pháp cá nhân, cũng như là những cái trường hợp mà ho hay là kiểm tra tăng cường sức khỏe thì chúng ta là chính. Đối với các phòng mạch của bác sĩ thì hiện nay chính phủ đã thông báo là nếu mà có bệnh nhân mà từ Trung Quốc hay từ Vũ Hán về Úc, thì nếu bệnh nhân đến đây mà có cái triệu chứng sốt trên 38 độ, hỏi bệnh sử rồi cách ly, rồi cho họ mang mask, rồi cho một phòng riêng và đóng kín, rồi sau đó mình theo cái trường hợp nặng nhẹ thì mình có thể liên hệ bộ phận chống nhiễm virus của Victoria để mà có thể đưa vào bệnh viện để xét nghiệm thôi, chứ không phải là chắc chắn là họ bị nhiễm. Tại vì đa số mà 10 người thì có thể nhiễm một người thôi, 10% thôi chứ không có nhiều lắm đâu. Đó là cái cách hay nhất để mà mình phòng ngừa vậy đó. Các phòng mạch của bác sĩ thì cũng chưa có gì mà báo động. Cái người mà lo nhắn là có lẽ là phòng mạch, là bởi vì những bệnh nhân thường tụ tập tới đây. Thành ra là nếu mà bác sĩ không lo lắng thì có lẽ là người dân cũng không nên lo lắng quá mức, để mà không đi chợ hay là ra họp những nhà hàng hay ăn uống ha.
Dạ vâng, vậy thì khi mà mình nghi ngờ là mình nhiễm bệnh đó, tức là mình có thể là mình bị sốt, rồi mình bị ho, rồi mình bị nhức đầu choáng váng thì sao bác sĩ?
Dạ đúng rồi, nó là cứ như triệu chứng cúm thông thường thôi, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, rồi ho, đó như chứng là sốt. Mà sốt mà thí dụ mình uống 38 độ mà không có uống thuốc mà Panadol hay Nurofen không bớt thì nên gặp bác sĩ, nhất là những người Trung Quốc ở nước ngoài về đây. Sớm bây giờ cũng có nhiều người về Việt Nam qua đây, thì khoảng một chục người họ xuống máy bay là họ xuống đến phòng mạch bác sĩ, thì mình thấy cũng bình thường thôi, tại vì họ nhiệt độ họ có 36 độ, 37 độ, và họ nói chóng mặt, nhức đầu, có thể họ thiếu ngủ trên máy bay, thì nó có thể lẫn lộn với triệu chứng corona nhưng mà không có nghiêm trọng, cho nên mình không có chuyển tới cơ quan cấp cứu chống nhiễm trùng của chính phủ. Những nhân viên phi trường họ cũng lo lắm, họ sốt và giống mặt nhức đầu vậy đó, họ thấy sợ nhiễm mà đến đây cũng không có phát hiện trường hợp nào. Dạ.
Dạ, như vậy ngay tại phòng mạch của bác sĩ là cái tình trạng mà những người nhiễm bệnh corona không có ở cái mức độ đáng ngại gì cả.
Dạ, đúng là như vậy, ở phòng mạch ở miền Tây đây,
dạ,
bệnh viện Tâm Sai. Thì những ngày qua đó thì người ta tung cái tin trên Facebook rồi tên YouTube đó là một cái tiệm tạp hóa ở ở Sunshine này bị có người bị nhiễm bệnh rồi vô bệnh viện Sunshine để mà chữa bệnh. Rồi như vậy thì không nên đến đó nữa. Đây là cái tin rất là không đúng. Là bởi vì sao? Hiện nay theo cái quy định của chính phủ đó thì tất cả các bác sĩ gia đình GP là biết được ca nào á thì là đầu tiên là phải báo qua chính phủ trước, sau đó rồi là cách biện pháp cách ly và gọi triple O để chuyển đến bệnh viện để xét nghiệm.
Yeah.
Như vậy thì cho đến giờ phút này thì nói chung người Việt mình chưa bị cái nhiễm trùng người nào hết. Làm như vậy thì rất là hoang mang, nó ảnh hưởng tới cái cộng đồng và cũng không tốt cho cái tiệm đó. Cái chuyện đó không nên làm, tại vì làm vậy nó cũng trái luật pháp á. Một lần mà thông báo ra như thêm biết là phải có Bộ trưởng Bộ Y tế tiểu bang thông báo thì mới được, chứ không nên làm cái chuyện đó, nó ảnh hưởng tới cộng đồng và ảnh hưởng tới buôn bán của tất cả cái cộng đồng chúng ta. Cái chuyện đó chị không nên làm.
Dạ vâng, vậy xin bác sĩ tóm gọn lại là như vậy bây giờ cộng đồng chúng ta có nên lo ngại về cái dịch bệnh này hay không, và điều tốt nhất là chúng ta nên làm gì để mà phòng chống ạ?
Bây giờ thì đây là cái dịch mà Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh giác tất cả toàn cầu rồi, thì chúng ta quan tâm lo lắng đúng, nhưng mà đừng quá mức. Thì chúng ta có thể là ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống, rồi uống nước cam, nước chanh, rồi nếu mà có sốt uống Panadol, Panamax. Tại vì nó có dễ lẫn lộn với hay fever giờ này lắm.
Yeah.
Mấy người hay fever cũng bị như vậy nhiều lắm. Rồi có sốt nhiều hay không? Nếu mà chúng ta có tiếp xúc với những người mà chẳng hạn như Trung Quốc chẳng hạn, mà họ từ Trung Quốc mới về hay là Vũ Hán mới về, thì chúng ta cảnh giác chút xíu và chúng ta có thể ở xa chút xíu, hoặc là chúng ta đeo mask, tránh cái ho của người ta nó dăng ra khoảng 2-3 mét chẳng hạn vậy. Hoặc là cái vệ sinh cá nhân, là khi mà chúng ta ho gì đó thì chúng ta cũng phải ho, đừng ho vô bàn tay và đừng có ho vào cái cùi chỏ đó. Hay là rửa tay, lâu lâu mình rửa tay cái khoảng 20 giây chẳng hạn, rửa mấy cái kẽ tay cho nó sạch sẽ, vậy thôi, giữ gìn vệ sinh vậy lấy là tốt, còn sinh hoạt vẫn là bình thường. Thanh Vy ơi.
Dạ vâng.
Nè.
Và nên uống vitamin để tăng sức đề kháng.
Vitamin C, dạ. Nhưng mà cái này là cái hiện nay, nhưng mà cũng phải cảnh giác coi, mặc dù chính phủ Úc làm rất là kỹ, có những cái tiếng đầu, tiếng giữa, tiếng cuối, có nghĩa là chặn từ xa những người đó đi ra đảo Christmas, rồi sau đó rồi phòng ngừa cho tất cả các bác sĩ gia đình, và đồng thời cũng là trong bệnh viện cũng như là trung tâm chống nhiễm trùng đàng hoàng hết, rất là kỹ. Nhưng mà nó còn thay đổi từng ngày. Hiện nay hy vọng rằng vaccine sẽ đến, còn các nước như ở Úc hay là Hồng Kông thì chúng ta cũng thông báo là sẽ có vaccine, nhưng mà cũng phải chờ đợi thời gian ít nhất cũng vài tháng, tới 6 tháng mới có, chứ không có nhanh được như ngày xưa đã, như xa đã phải mất tới 22 tháng mới được vaccine. Yeah.
Dạ vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân.
Dạ, yeah. Cảm ơn Thanh Vy và tất cả bạn nghe đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.